Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tưởng niệm tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972.
Việc thực hiện cải tạo sửa chữa hai tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Trú là chủ trương đúng đắn của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân phường Trung Thành nói riêng và các phường xã phía Nam thành phố.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác qua phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 24 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 thanh niên xung phong đại đội 91 năm hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tưởng niệm tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, Đại tướng Đỗ Ba Tị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, học sinh sinh viên ưu tú, đoàn viên tiêu biểu và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Vũ Hồng Bắc một lần nữa khẳng định sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái là mất mát quá lớn, nhưng tinh thần kiên cường bất khuất của các thanh niên xung phong đại đội 91 năm đã tạc nên một tượng đài trong lòng dân tộc, vang mãi khúc tráng ca hào hùng của một thời không thể nào quên. Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết sáng tạo, giữ vững niềm tin theo Đảng, kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là hơn 20 năm tái lập tỉnh, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Thái Nguyên hiện nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất non sông, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực cũng biểu dương sự quan tâm cố gắng của cấp ủy chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó có việc đầu tư tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái hy sinh tại Lưu Xá. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, có các giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác và phát huy tốt hơn nữa giá trị của các công trình văn hóa, di tích lịch sử cách mạng. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 70 suất quà cho các gia đình cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ đại đội 91 năm sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn. Kết thúc chương trình là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Đại đội 91 năm vang mãi khúc tráng ca do các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát kịch quân đội, Đoàn Văn Công quân khu 1 và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn. Chương trình góp phần tái hiện một thời kỳ gian nan vất vả nhưng hào hùng của các thanh niên xung phong đại đội 91 năm khi làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá.
Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái hy sinh trong đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con bất khuất của quê hương Bắc Thái đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh chính trị, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Sáng 25 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trưng Vương. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12. Tại kỳ họp này, đã thông qua 42 báo cáo tờ trình và đã có 68 lượt ý kiến tại các tổ thảo luận tham gia đóng góp vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng mục tiêu năm 2020. Hầu hết các cử tri đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, các cử tri đã thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung vào một số vấn đề như khu tái định cư số 3 phường Trưng Vương được xây dựng cách đây 5 năm, tuy nhiên hệ thống điện vẫn chưa hoàn thiện, khiến 30 hộ dân sinh sống tại đây phải kéo đường điện tạm, gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm đến tính mạng. Cử tri đề nghị các cấp các ngành có liên quan sớm vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân. Đoạn đường trước cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Trưng Vương luôn bị ùn tắc vào giờ đưa đón học sinh. Cử tri đề nghị Sở Giao thông cần có biện pháp để giải tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, v.v. Trước ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình tại kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 25 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Theo đó, năm 2019, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời là định hướng quan trọng để các ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các bậc cử tri đã có 8 ý kiến kiến nghị, cụ thể. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần quan tâm giám sát để các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố được đẩy nhanh tiến độ như dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc, v.v. Cử tri cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cần xem xét tổ chức hội nghị chuyên đề giám sát việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải và nhà máy xử lý nước thải, v.v. Ngoài ra, các cử tri cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân có ý kiến với các ngành chức năng để có phương án giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tổ dân phố do các doanh nghiệp, đơn vị trong quá trình xây dựng sản xuất gây nên và tình trạng ô nhiễm nặng của dòng suối Sương Rồng. Các ý kiến kiến nghị của các bậc cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tiếp thu và làm rõ tại hội nghị.
Ngày 25 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao. Trong năm, Công an thành phố đã điều tra khám phá 319 trên 366 vụ, phát hiện 78 vụ, 355 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 560 triệu đồng, triệt phá 4 vụ, 28 đối tượng môi giới mại dâm, chứa mại dâm, điều tra khám phá 5 vụ, 9 bị can liên quan đến tín dụng đen, v.v. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng chống ma túy đã thu được kết quả khả quan, không để tái diễn và phát sinh tụ điểm mới phức tạp về ma túy. Công an thành phố đã bắt giữ 455 vụ, gần 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2.250 gram ma túy tổng hợp, gần 630 gram heroin, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy cho hơn 319 người nghiện ma túy, xây dựng gần 70 mô hình dân vận khéo về an ninh trật tự, tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 11 ban công an xã, 20 ban bảo vệ dân phố làm nòng cốt trong phong trào ở cơ sở. Năm 2020, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, v.v. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 28 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy năm 2019. Tặng giấy khen cho 14 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Đó là mẹ Tô Thị Gái, sinh năm 1923 ở tổ 28, có chồng là liệt sĩ Trương Hữu, sinh năm 1954, hy sinh tại chiến trường miền Bắc, và con trai là liệt sĩ Trương Đình Diệp, sinh năm 1973, hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên. Mẹ An Thị Khâm, sinh năm 1926, ở tổ 5, có con là liệt sĩ Nguyễn Khá, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã tặng quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời động viên tinh thần các mẹ, mong các mẹ sống vui, sống khỏe, sống có ích và là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm mong mỏi, tháng 12 vừa qua, người dân 7 tổ dân phố nằm trên tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Chú thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên rất vui mừng phấn khởi khi hai tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ra thông báo số 563 ngày 12 tháng 12 về việc cải tạo, sửa chữa hai tuyến đường này. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị Thái Nguyên đang triển khai thi công thực hiện, đảm bảo hoàn thành con đường trước dịp Tết Dương lịch 2020. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mặc cho thời tiết mưa phùn, hơn 10 ngày qua, gần 20 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị Thái Nguyên vẫn tích cực làm những phần việc như san đá, trải nhựa, trải đá răm để đảm bảo tiến độ thi công đường. Anh Nguyễn Văn Trọng, giám đốc phụ trách dự án cho biết, đến thời điểm này, tuyến đường Lưu Nhân Chú đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện đơn vị đang tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để hoàn thành tuyến đường Phố Hương. Với quyết tâm cao nhất, đơn vị đang phấn đấu hoàn thành con đường sớm hơn kế hoạch đề ra. Ông Vũ Văn Mậu, bí thư chi bộ tổ dân phố 12 cho biết, tuyến đường Phố Hương điểm đầu là nút giao với đường gang thép, điểm cuối là nút giao với khu dân cư số 1 của phường, có chiều dài 776m, chiều rộng mặt đường trung bình 3m, không có hệ thống thoát nước. Trên tuyến đường có nhiều vị trí bị lún võng nên mặt đường chưa được gia cố lề khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền các cấp về việc đầu tư xây dựng lại con đường và nay mong mỏi của chúng tôi đã được thực hiện.
Thế thì theo như cái thông báo của thành phố ấy, bây giờ trước mắt mới chỉ là cải tạo chứ chưa phải là làm mới. Thế nên là về phía bà con nhân dân thì cũng rất là đồng tình ủng hộ, nhưng có một điều mong muốn là cái thứ nhất đấy là đề nghị là đơn vị thi công ấy là cố gắng làm sao thi công đảm bảo đúng tiến độ như Ủy ban nhân dân thành phố giao cho. Cái thứ hai là đảm bảo về cái an toàn giao thông trong quá trình thi công, và cái đặc biệt là đảm bảo được cái việc mà điều kiện kỹ thuật về giao thông đường bộ cũng như là về vệ sinh môi trường.
Còn đối với những hộ gia đình nằm dọc hai bên tuyến đường Lưu Nhân Chú, đoạn từ đảo tròn gang thép đến sân vận động gang thép, gần một tuần qua, việc đi lại của người dân trong và ngoài tổ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyến đường đã được đơn vị thi công thực hiện đào bóc, xử lý nền yếu bằng cấp phối đá răm loại 2 dày 45cm, cân vênh mặt đường bằng lớp đá răm tiêu chuẩn dày 15cm trên mặt đường cũ, mặt đường láng nhựa 3 lớp theo tiêu chuẩn 4,5 kg trên mét vuông, đồng thời nạo vét bùn toàn tuyến, đảm bảo việc thoát nước. Được biết tổng kinh phí để cải tạo sửa chữa hai tuyến đường trên trị giá trên 2,7 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp đô thị thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ông Ngô Văn Loát, tổ 25 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết: với việc được nâng cấp tuyến đường như thế này, không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn làm đẹp mỹ quan đô thị của phường.
Nhà nước đã thi công làm cái con đường này thì tôi thấy là dân ở đây là rất phấn khởi, hàng ngày là dân thường xuyên ra kiểm tra xem công trình đã làm đến đâu và làm có tốt không và làm có đẹp không và có chắc chắn không.
Trao đổi với bà Trần Thị Thanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Thành được biết, sau khi có thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc cải tạo sửa chữa hai tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Chú, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ Dốc Hành các ban ngành đoàn thể và 7 tổ dân phố có trách nhiệm tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và các hộ gia đình thu dọn tài sản trong phạm vi hành lang các tuyến đường, đảm bảo thực hiện việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện cải tạo sửa chữa.
Khi con đường này được đưa vào sử dụng thì cái đầu tiên tạo được cái điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân và đảm bảo cái an toàn giao thông ở cái khu vực này, đem lại phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, đặc biệt ở cái khu vực này thì chúng tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái biến động, những cái kinh doanh khi tuyến đường này được hình thành. Và với cái điều kiện như thế, chúng tôi nghĩ là nhân dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng tập trung đảm bảo để cho đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
Có thể thấy, việc thực hiện cải tạo sửa chữa hai tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Chú là chủ trương đúng đắn của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được mong mỏi bấy lâu của nhân dân phường Trung Thành nói riêng và các đơn vị phường xã phía Nam thành phố. Hai tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là khi dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác qua phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép pháo nổ. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tích Lương, Đồng Bẩm, Cam Xá. Đáng chú ý, hồi 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, tại khu vực cổng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thuộc tổ 8 phường Tích Lương, công an thành phố bắt quả tang 4 đối tượng gồm Ma Kiên Công, Nông Văn Thắng, Phương Văn Nhất, Sầm Minh Tuấn, Dương Văn Kiên đều có hộ khẩu thường trú tại Trà Lĩnh, Cao Bằng về hành vi mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ trên 18 kg pháo. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, ông Dương Văn Doanh, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Đình Cả, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú, tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, thường gọi là Hùng Thợ Mộc, cùng uống rượu tại nhà ông La Quốc Hùng, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú, tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Thế Phụng, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú, tổ 13, phường Tích Lương, và ông Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1963, tổ 22, phường Trung Thành, đến nhà ông Hùng cùng ngồi uống rượu. Sau khi uống rượu xong, tất cả cùng lên bàn uống nước nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, ông Huy và ông Doanh xảy ra mâu thuẫn. Ông Huy cầm một chiếc ấm sứ dùng để pha chè đánh ông Doanh, nhưng được mọi người can ngăn nên không đánh trúng. Tuy nhiên, ông Huy và ông Doanh vẫn lao vào dùng chân tay đánh nhau. Ông Huy bị ngã ra nền nhà. Thấy ông Huy ngã, ông Doanh dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và người ông Huy, làm ông Huy bất tỉnh. Ông Huy được đưa đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu. Đến 14 giờ 20 phút ngày 22 tháng 12, ông Huy đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 255 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, giải quyết 551 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 233 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.680 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 1.124 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 18 xóm tổ dân phố với 1.289 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ 5 đối tượng. Công an phường Đồng Quang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra nhà Đinh Quang Hùng, sinh năm 1996, trú tại tổ 14, phường Đồng Quang và Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1996, trú tại tổ 18, phường Đồng Quang, thu giữ 7 cá thể rùa. vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 245 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 7 xe ô tô, 30 xe mô tô, 208 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 38 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 65 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 344 trường hợp vi phạm, thu trên 255 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 31 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè lòng đường kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tổ chức phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý điều hành, sức chiến đấu và hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ. Cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã ra sức thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại 250 cơ sở với gần 23.000 lượt người tham gia. Phối hợp mở trên 170 lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, diễn tập 80 phương án chữa cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy gần 950 đơn vị, duy trì lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 135 vụ. Đó là một số kết quả nổi bật từ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Với các biện pháp triển khai đồng bộ quyết liệt nên hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy được nâng cao, số vụ cháy giảm gần 20%, thiệt hại giảm trên 46% so với cùng kỳ năm 2018. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn các hoạt động phòng cháy chữa cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu chữa các vụ cháy nổ xảy ra, đồng thời chỉ đạo đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia các hoạt động của đơn vị. Không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã lan tỏa trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Năm 2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, 16 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn, 27 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 23 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm trên 4% so với cùng kỳ năm 2018, phát hiện bắt giữ 741 vụ, 802 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 94 bánh heroin, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, trong đó đã tập trung kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy Công an tỉnh, triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 36 trên 147 xã, thị trấn. Đại tá Đặng Văn Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác công an, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên các lĩnh vực, tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các chủ trương, giải pháp, phương án, kế hoạch, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Chủ động triển khai các biện pháp để đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được Bộ Công an giao, trong đó có 24 trên 42 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu được Bộ giao. Ngoài thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa vì cộng đồng, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người dân ở vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Điều đó có ý nghĩa thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được biểu dương khen thưởng. Đã có 263 lượt tập thể, 437 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho một tập thể, huân chương chiến công hạng ba cho một cá nhân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên luôn xác định phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc là nội dung xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy và là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, thi đua làm nhiều việc tốt vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an nhân dân. Trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng sáng mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, từ đêm mai trời trở rét. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.